Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em chúng ta tiếp tục đào lên kho tàng di sản Chúa ban cho chúng ta, đó là thần khí nghĩa tử. Thần khí nghĩa tử trong Thánh thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 14 đến câu 17. Chúng ta tiếp tục đào hay là chúng ta đi xuống biển để mà đi tìm, xuống biển đi tìm kho tàng dưới đáy biển rất là dễ. Câu 14: Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi, nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thân hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Khi một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài để rồi cùng chia phần vinh hiển với Ngài. Chúng ta ôn bài nha, đối với anh chị em lần đầu tiên đến đây đó thì chúng tôi ôn lại cho những người đã biết, còn những người chưa biết thì cũng cần biết. Giải hóa, phán xét, thần khí ngự trị, thần khí nghĩa tử, lời hứa vinh quang, và thứ năm là gì? Đoạn 8 này đó, thứ năm là gì? Nhắc lại cho tôi giùm đi. Bài vở đó hết rồi. Hả? Rồi, hy vọng tràn trề. Còn nhớ, còn mở sách còn nhớ. Chúng ta mới đến thần khí nghĩa tử thôi. Chúng ta thừa tự, thừa hưởng gia tài, gia sản, gia nghiệp của Thiên Chúa chứ không phải là con người. Mà Thiên Chúa là thần khí. Chúa Giêsu nói như vậy. Đã đến lúc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa không có phải ở Jerusalem hay là ở trên cái núi Gerizim hay bất cứ đâu, mà thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thần khí và sự thật. Bởi vì Thiên Chúa là thần khí thì chúng ta được thừa hưởng cái gia tài đó, là gia tài thần khí. Và để thừa hưởng cái gia tài thần khí đó thì chúng ta phải có những điều kiện. Hôm thứ hai chúng ta đã giải thích cho nhau, chúng ta giải thích với nhau, đào sâu với nhau. Cái chữ nếu là gì? Nếu nghĩa là sao? Nếu là cái gì trong cuộc đời? Đó là chính giữa. Nếu là cái chữ chính giữa của cuộc đời, tại sao là chính giữa? Các hiểu tại sao chính giữa không? Tôi đang đi như thế này là chính giữa ngã ba đường á. Tôi đang đi tới nè, thì trước mắt tôi con đường bên trái của tôi nè, bên phải của tôi hay là bên phải anh chị em? Bên trái anh chị em. Thì một là tôi đi trái hay là tôi đi phải, ba là tôi lùi lại. Đó là ngã ba đường đó, chỗ đó đó, ngã ba ha. Chứ ba chiều tôi lùi lại đi tới bên trái hoặc là bên phải. Trước không có gì hết. Thì nếu tôi lặp lại cái chữ nếu là đứng chính giữa là sao? Là bởi vì chúng ta đặt vấn đề như thế này. Nếu tôi không đi tu thì tôi lập gia đình, lấy vợ hay là lấy chồng. Nếu mà tôi không đi tu, không lấy vợ, không lấy chồng thì ở vậy cũng yên à, lùi lại cứ ở yên như vậy thôi. Thì thấy ngã ba đường phải không? Cái nếu á là chính giữa. Và người nào cứ đứng ngay chính giữa đường á thì kẹt lắm. Biết là sao bị kẹt không? Không phải vì người ta tông chết. cái ngay giữa ngã ba đường đứng ở giữa đó, thế là cũng bị tông cho nó hoang mang hoài à, không bao giờ nắm chắc được cái gì hết á. Phải chọn, thà chọn đi, đi tu thử đi, thấy không? Cái người nào đang trắng được đi tu thử đi, nếu mà đi sai á thì ra lập gia đình cũng không thành vấn đề, nhưng mà đừng lập gia đình xong thấy sai đi tu. Có những người như vậy không được, vậy là vợ chết rồi chồng chết rồi đi tu được như vậy, còn không thì cứ ở đó, ở như vậy độc thân vui tính đi phục vụ Chúa, đến nhà dòng Chúa Cứu Thế làm đại radio mà mẹ mẹ ăn cứu giúp với TV Ánh Sáng Tin Mừng. Nếu nếu là như vậy, bây giờ cái câu hỏi hôm thứ hai chúng ta đã đặt ra cho nhau đó là như thế này. Ông Thánh Phaolô nói rằng nếu là con, nếu anh chị em là con của Thiên Chúa, tức là phải có sự chọn lựa đó. Có nghĩa là anh chị em đã là con chưa, đang là con chưa, hay là sẽ là con, hiểu không? Ba mà. Và bây giờ làm sao anh chị em biết được anh chị em là con? Làm sao biết được mình là con? Làm sao mình biết được mình là con của Chúa, hay đã là con của Chúa, đang là con của Chúa? Làm sao mình biết được như vậy? Thì mình phải có một cái tiêu chuẩn để mình so sánh chứ. Tiêu chuẩn đó là gì? Hiển nhiên không phải là tôi tưởng tượng ra, mà tôi phải có tiêu chuẩn đó là con Thiên Chúa, phải có một đấng là con Thiên Chúa rồi thì mình đối chiếu với đấng đó để coi mình có giống đấng đó không, để mình gọi là con, thấy không? Và khi anh chị em là con á thì anh chị em giống y như đấng đó, anh chị em làm được tất cả những gì đấng đó làm. Thí dụ như người chết sống lại, chuyện đó là chuyện lạc vặt đối với Ngài. Chúa cho Lazaro sống lại dễ dàng, hay là con của Jairo sống lại dễ dàng, người thanh niên Na-im, người mẹ đang buồn sầu đó, đám tang đi ra khỏi làng Na-im, Chúa đến. Lần trước tôi đã nói rồi, anh chị em làm gì thì làm, đám cưới mời Chúa đến thì sẽ có dư rượu uống, mà đám tang đừng mời Ngài tới, bởi vì Ngài phá đám nhà tang. Không có một đám tang nào mà Thánh Kinh Tin Mừng nói nêu lên đó mà Chúa Giêsu không có phá đám hết đó. Và cái đám tang cuối cùng á mà Ngài phá đám là đám tang của ai? Thấy không? Thì đó là cái việc của Ngài làm là con đó. Anh chị em được thừa hưởng cái đó đó. Cái di sản là cái gia sản gia nghiệp khủng khiếp, là anh chị em được thừa hưởng quyền để sống lại như Ngài đó. Anh chị em nói rằng mình là con cái Chúa, nhưng mà anh chị em có thấy mình được cái gia tài đó chưa? Mà muốn được cái gia tài đó, sống lại từ cõi chết, sống mãi, là những cái chuyện Chúa làm, người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, tất cả những cái chuyện đó, quỷ bị trục xuất đó. Muốn chúng ta muốn được cái gia tài đó thì chúng ta phải trả cái giá. Đây là cái giá chúng ta đào sâu vào ba chữ đây. Tôi có hỏi anh chị em về nhà lật từ điển, tra từ điển để tìm cho tôi cái chữ này có nghĩa gì. Đấy không? Bây giờ đây nha, nói để là con á thì phải giống như như Chúa Giêsu, Đức Giêsu Kitô. Đây là điều kiện nè, một khi là điều kiện nha, một khi, nhưng mà nếu nữa, một khi là trong thời gian đó và có một quyết định, một và khi đó đó, trong thời gian ta phải quyết định, còn nếu là chưa có quyết định, nếu thôi, một khi ta cam chịu khổ với con của Chúa. Cam là gì? Đây, khoan nữa, nó bằng lòng. Cho ta miếng giấy đi, chờ ta miếng giấy. Cho ta miếng giấy, giấy trắng. Rồi, miếng giấy miếng cùng cũng được nữa. Cam chịu khổ cho ta miếng giấy này. Giấy cuối cùng. Cho ta mừng cứ tập luôn đi, để dễ dàng. Lỡ. Thấy cái tập này cũng đã khổ rồi. Ai học chữ Nho? Có ai học chữ Nho bao giờ? Có ai học chữ Nho đây, học chữ Nho không? Tra từ điển chữ Nho ha. Tôi gọi là người Mỹ nó gọi là chicken scratch, gà bới, chữ Nho là chữ gà bới. Chữ cam nó như thế này, cái chữ cam á, hiển nhiên á là mình đã biết rồi, cam là tự bằng lòng. Tự bằng lòng phải không? Cam là tự bằng lòng, cam chịu khổ, có những người chịu đựng, chịu khó nhưng mà không cam chịu, vẫn căng nhằn cự nữ, vẫn càm ràm, phải không? Đủ thứ chuyện rồi đó. Thì coi lại á, cái chữ nó như thế này. Đầu tiên á là như thế này, nó xuống như thế này. Là xuống thầy. Xuống này. Rồi. Đó là chữ cam á. Nôm nha, nôm nha, hoa nho cam á, thấy giống gì? Giống cái nhà hả? Lạ lùng thay á, là chữ nho của mình nó có thánh giá đây nè, thấy không? Cái thánh giá không? Tự nhiên á, không phải là lạ lùng không? Thấy chưa? Thấy thánh giá giữa không? Có thánh giá không? Tự nhiên có cái thánh giá không đó, mà bây giờ chữ quốc ngữ của mình không thấy được cái tượng hình, thấy không? Ở đằng sau thấy không? Thấy không? Quay phim có thấy chưa? Chưa thấy. Có thánh giá nè, cái thánh giá đây nè. Rồi hai cái này nè, cái này là cái cây, giống như là mộc á, chữ mộc á, nó cái cây á. Mà đứng ở đây nè, cái này á là cái lò, trong đây có cái lửa nè, thấy không? Cái chữ cam á, theo nho đó, theo nôn của mình đó, đây là cái lò đó, với cái cây đứng đó, cái cây đứng bệnh cây lò, cái cạnh cái lò làm gì vậy? Hiển nhiên rồi. Thì cái chữ cam đó nó có nghĩa là bằng lòng chịu, thấy không? Chịu đựng, và cũng có nghĩa là lò nấu, lò nướng, là nung. Thì chữ cam đó là nung. Lò nung để làm gì? Lò nung nung gì? Hầm xương, nấu phở, bỏ vô cái lò. Có nghĩa là anh chị em cam lòng như hôm nay đó, đọc thánh kinh trong bài đọc 1 nhớ không? Có ba người tên gì? Ba trẻ đó, Hananiah, Azariah, Mishael, tên lạ quá hả? Do Thái đó, rồi cái bỏ vô trong cái lò đó, nhớ không? Nabucodonosor đó, ông vua đó, ông bỏ ba đứa trẻ này bỏ vào trong lò, ông làm gì? Ông nướng nó. Thì nó đi vòng vòng, nó vừa ca vừa hát trong cái lò đó. Rồi ông nhìn, ông thấy, ủa, tôi bỏ ba đứa trong lò đó mà sao thấy nó lòi ra đứa thứ tư. Thì hỏi cái người á, cái người mà là Lý Hình á, tại sao bỏ ba đứa mà sao giờ ra đứa thứ tư? Tôi thấy cái người đó giống như là con Thiên Chúa trong đó đó. Giống như là con Thiên Chúa trong đó đó. Có nghĩa là ba người này cam chịu khổ cùng với con Ngài. Đó là Thánh Kinh nói nè, nói rõ mà, con Thiên Chúa mà. Nhưng mà cái chữ con Thiên Chúa cũng có nghĩa là, cũng nghĩa là thiên thần đó, thấy không? Thì bây giờ á, anh chị em á, đây là cái thực tế, đây là thực tại. Nó rõ ra thực tại là không ai tránh hay là thoát khỏi cái khổ. Trước sau gì cũng phải khổ, phải không? Có đồng ý không? Dạy cho con cái của mình đi, trước sau gì con cũng khổ à. Tôi xin lỗi, không biết đây có cái gia đình nữa không? Có cái gia đình, cái anh chị đó, có một đứa con trai duy nhất, một đứa con trai duy nhất. Tôi nói, anh cho đứa con nó đi tu đi. Chị nói, thôi cha làm ơn, cha nhẹ nhẹ, cha con có một đứa con trai, thôi bây giờ cho nó nói dỗi trong đường mà cha bảo nó đi tu rồi còn gì nữa. Hết rồi. Có đứa con mà, tại sao xin nó có đứa con trai à? Cho đi tu đi, nuôi dội trong đường, nuôi nó từ nhỏ lớn, nó giúp lễ cho tôi đây nè. Bây giờ bỗng dưng rơi vào tình trạng gọi là tình sầu. Đến giây phút đầu bắt đầu là nó không ăn, nó không ngủ được, nó không đi lễ, nó không... bởi vì bắt đầu đến tuổi biết buồn rồi. Tuổi biết buồn, khổ anh chị em. Cha mẹ cứ tới nói với tôi, cha làm sao, làm sao đây, là cứ hết người cha rồi đến người mẹ, nó làm sao đây? Con nó khổ quá, nó không chịu học, nó không chịu ăn, nó không chịu làm đủ thứ chuyện hết đó. Tại vì cha mẹ không nói trước cho con biết là trước sau con cũng khổ à. Trước sau cũng khổ phải nói. Lần trước chúng ta đã học rồi phải không? Cái việc đầu tiên chúng ta dạy cho con cái của mình là tập gì? Tập té. Đó, tập té mà. Nhưng mà khi mà nó té đó thì nó cam lòng chịu khổ với ai, nó té đó, nhưng mà có người sẽ đỡ nó lên, hoặc là nó té đó nó sẽ khỏe hơn, nó mạnh hơn. Khi mà nó vượt lên đó, vươn lên thì cái khổ của mình đó, anh chị em có thể chịu đựng mà căng nhằn, cứ căng nhằn, than phiền, than trách, than ban đủ thứ chuyện, đâu cũng nói, gặp người nào cũng than khổ đó. Thì lần trước hôm thứ hai chúng ta đã nói rồi, khi mà anh chị em đau á, anh chị em đang đau á, có thể là đau lòng hay là đau trên cái thân của mình, bệnh, mà anh chị em bắt đầu anh chị em than phiền á, thì anh chị em trở nên cái gì? Đau mà than phiền thành cái gì? Khổ. Máu mà nó hư thì thành cái gì? Ngủ. Mà đau á mà than thì thành cái gì? Khổ. Đau mà than phiền á, khổ thêm. Dễ dàng không? Rồi, bây giờ chúng ta xin Chúa cho mỗi người mở cái trí chúng ta ra để chúng ta dùng cái trí khôn này. Chúng ta nhìn vào cái chữ cam chịu khổ nha. Có ai cầm tôi dùng? Thôi, cho cô cầm cái này. Cam chịu khổ hả? Về nhà rắn cam chịu khổ, chui vào trong lò để mà nấu, nung nấu ra. Nếu mà thực sự là vàng thiệt á, vàng thứ thiệt đó, vàng thì nấu hồi nó ra vàng ròng. Nhưng mà mình biết rằng mình vào trong cái lò đó, cái lò của đau khổ đó. Cái khổ đó bây giờ nó không phải là chướng ngại, cái khổ đó nó không có phải là kẻ thù, nó không phải là cái bức tường thành kiên cố mình không vượt qua được. Mà cái khổ đó trở nên cái lò nung nấu để biến đổi chúng ta, biến thể chúng ta, biến dạng chúng ta thành con cái của Thiên Chúa. Cái lò của sự đau khổ đó không phải là kẻ thù của mình nữa, mình không chạy trốn nó nữa. Mình đứng lại, mình đi tới, mình song phẳng, thẳng vào. Không phải là mình có cái sức, nhưng mà mình biết rằng là Chúa đã cho chúng ta cái quyền làm con của Chúa, và muốn được cái quyền đó thì mới đi thẳng vào trong cái khổ đó. Và cái khổ tối hậu là cái chết, phải không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái phương tiện là cái cuốc, cái xẻng, tất cả cái cuốc, cái xẻng hay cày mà chúng tôi đã cho anh chị em rồi, để chúng ta đào lên cái kho tàng. Bây giờ chúng ta trở lại hôm trước, tuần trước chúng tôi đã có bàn với anh chị em về cái sự khác biệt giữa một cái người dốt nát và người lầm lạc rồi, phải không? Nhớ không? Dốt nát là làm sao, nhớ không? Kho tàng dốt nát là làm sao chị? Tại sao ta còn các chị nói không à? Dốt nát là không biết, còn lầm lạc là biết sai. Cái người biết sai á, mà cứng đầu thì khó dạy lắm, không? Khó dạy phải làm, bây giờ phải làm sao cho họ trở lại dốt nát đã, rồi mới dạy đúng sự thật. Rồi cái người ngu làm sao? Cái người ngu là làm sao? Dạy hoài mà không hiểu, dạy hoài không chịu hiểu. Như vậy đó. Thì đây chúng ta có hai vế, chúng ta đang đi đào sâu vào trong cái sự thật nha. Thì một bên á là sự thật, một bên là không có sự thật. Người ngu, người dốt và người lầm lạc. Ngu si, dốt đát, lầm lạc là không có sự thật. Còn cái bên, cái vế bên mà có sự thật đó, thì có hai loại sự thật nha. Thì chúng ta có một cái sự kiện xảy ra đó, thì có người có thể nhìn sự kiện đó và biết rõ cái căn nguyên, nguồn gốc, hậu quả, hệ quả của việc nó như thế nào. Người đó không phải chỉ biết mà còn có cái khả năng để mà giải thích nữa, hiểu và giải thích cho người ta biết, làm cho người ta hiểu nữa, thì người đó có kiến thức. Còn cái người thấy một cái sự kiện đó xảy ra rồi biết có cái sự kiện đó nhưng mà giải thích sai, thì người đó chỉ có ý kiến thôi. Bên cái vế, bên vế của sự thật á, thì một bên là kiến thức, một bên là ý kiến. Và đa số trong chúng ta biết rằng cái xã hội Hoa Kỳ hoặc là thế giới Âu Mỹ là thế giới gọi là dân chủ đó, thì người ta tôn trọng ý kiến. Bầu cử á, gọi là ý kiến, số đông thắng số ít, phải không? Toàn là ý kiến không à, dựa trên ý kiến. Mà nếu phần đông đa số sai đó, có ý kiến và ý kiến sai đó, thì cái đất nước nó làm sao? Kẹt lắm, phải không? Phải có kiến thức. Ví dụ như bây giờ đa số người Hoa Kỳ đều cho rằng em bé thai nhi không phải là con người, và đó đưa ra cái luật đó. Đó là ý kiến của đa số chứ không phải là kiến thức, phải không? Và vì vậy á, có biết bao nhiêu người chết cứ mỗi một năm? Sơ sơ hơn 1,5 triệu thai nhi bị giết chết. 40 năm, 50 năm vừa qua là 40 triệu thai nhi bị giết chết vì biết sai. Đó, từ cái ý kiến đó nó thành nhảy qua bên kia là lầm lạc rồi nha. Chúng ta thấy như vậy. Vì vậy bây giờ tôi cùng với anh chị em đến đây tưởng là để mà cầu nguyện được ơn chữa lành. Chúng ta phải biết làm sao cái ơn chữa lành đến được với anh chị em, làm sao cái ơn chữa lành đến được với mình. Mình hiểu rồi á, chúng ta hiểu, chúng ta biết, và chúng ta biết chúng ta phải làm gì, biết chúng ta có cái giới hạn nào, chúng ta có cái quyền lợi nào để mà chúng ta đón nhận cái ơn của Chúa, gọi là ơn cứu độ đó, thì phải đi vào trong sự thật. Chỉ có sự thật thôi. Anh chị em đến đây, anh chị em lơ tơ mơ, anh chị em nói đến đây là được không được thì thôi, không phải đâu. Đến đây thì phải được, mà chúng ta phải biết chắc, phải biết chắc mới được. Là biết chắc rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta phải biết chắc rằng Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta, muốn cứu chữa anh chị em. Nhưng mà như thế nào đây? Thì chúng ta đào sâu cái điểm này, đây là kho tàng, đây là gia nghiệp của chúng ta. Thì tôi đặt vấn đề cho anh chị em ở chỗ này. Anh chị em ở đây á, có ai có thể nói cho tôi biết được chết là sao? Chết là sao? Chết là linh hồn lời cõi xác. Chết là sao? Trả lại hơi thở cho Chúa, linh hồn lìa khỏi xác, còn gì nữa không? Hả? Chút hơi thở cuối cùng, trả linh hồn lại cho Chúa. Rồi. Trở về cái gì? Trở về với cát bụi rồi trở về với gì anh? Trở về với Chúa. Các anh chị đưa ra những cái niềm sắc tín của các anh chị không? Nhưng mà ở đây có ai chết chưa vậy? Sao biết? Mình chưa chết sao mình biết được? thế thì sao? Có người nào chết sống lại chưa? Ở đây có người nào chết sống lại để mới nói rằng tôi chết rồi tôi mới biết nó là cái gì? Rồi giải thích cái chết là như thế này đây nè. Chưa có ai chết đâu mà cứ nói là biết chết là cái gì? Đáng sợ. Chỉ mà mình thấy thôi, thấy người ta chết thôi chứ không phải mình chết đâu. Cho nên cái kiến thức đó là kiến thức đó, là chúng ta quan sát do giác quan của mình chứ không phải là trực kiến. Không phải là chúng ta là cái người trực, là gọi là chứng thực. Mình không phải trải qua cái đó, mình chưa trải qua cái đó, mình đang đi đến cái đó đó, cái chết đó đó, phải không? Thì do đó khi mà nói đến cái chết thì không thực sự những người đang sống không biết chết là gì đâu. Chúng ta biết chắc á là mình sẽ chết bởi vì thấy người ta chết, nhưng mà chúng ta chưa biết mình chết như thế nào, thì mình chỉ nói được nó như vậy thôi. Thì anh chị em thấy trong kiến thức á nó có nhiều loại nha. Thứ nhất á, loại là chúng ta trực kiến, bởi vì mình có cái trực giác, phải không? Mình thân chứng nó, mình trải qua nó. Lần trước tôi hỏi ở đây có ai biết lội biết bơi không? Ai biết lội, ai biết bơi giơ tay lên không? Muốn biết lội biết bơi thì phải làm gì? Phải uống vài ba ngụm nước phải không? Phải nhảy xuống chứ. Tôi biết được, có người đọc sách rất là giỏi. Khi mà bơi bướm thì phải như thế này, bơi cốc là như thế nào, bơi ếch như thế nào, hay là bơi chó lủng bủng này nè, rồi bơi ngửa như thế nào. Có thể là diễn tả cho người ta coi, miêu tả là vẽ ra cái hình rồi đưa chỉ thị hay là hướng dẫn như thế nào cho người ta. Mình có cái kiến thức đó, nhưng mà kiến thức nó không phải là trực tiếp. Nó chỉ là quan sát bên ngoài thôi. Còn khi mà chúng ta đến với lời Chúa thì anh chị em phải nghiệm cảm. Anh chị em phải chứng nghiệm. Anh chị em phải đi vào, phải cam chịu khổ với Chúa đó, thì anh chị em mới biết rõ được nó là gì. Lúc đó anh chị em mới có sự thật. Sự thật lần trước chúng ta đã định nghĩa rồi. Sự thật á là ở trong như thế nào thì ở ngoài như vậy. Trong ngoài, ngoài trong là một. Không có phải là chúng ta thấy ở ngoài như vậy, chúng ta ở trong chúng ta như thế này, chúng ta nói ngược lại với cái điều chúng ta biết. Thấy không? Chúng ta biết từ bên trong ra, chứ không phải là chỉ có quan sát bên ngoài. Anh chị em nhìn thấy người ta chết á, quan sát bên ngoài chúng ta nói là chết á, và chúng ta bắt đầu chúng ta sợ, bởi vì trước sau tôi cũng phải tới đó, nhưng mà chúng ta chưa biết nghiệm nó trong đây là như thế nào là chết, thì chúng ta phải trải qua, và Chúa cũng phải trải qua cái chết đó. Cái khổ mà cái khổ tột cùng tối hậu của con người là cái chết, phải đi vào trong cái lò nung nấu đó để mà nghiệm cảm. Khi mà nói đến cái khổ hay là nói đến cái chết thì ai nấy cũng sợ. Và trong Thánh Kinh nó rõ là chúng ta không phải là được thừa hưởng thừa kế một cái thần khí của nô lệ để mà phải sợ hãi. Chúng ta đối diện với cái chết đó cùng với Chúa Giêsu Kitô khi mình đi vào trong cái lò của khổ giá. Bây giờ mình không còn phải sợ bởi vì Chúa đồng hành với mình rồi. Đây á là sự thật. Đây là kiến thức. Mà kiến thức này á, anh chị em không thể có được hay là nghiệm được, cảm được nếu anh chị em không cam chịu khổ. Tức là anh chị em không dấn mình vào để mà thử lửa như vàng thử lửa. Chúng ta chỉ nghe thôi, rồi bởi vì nghe cha nói tôi giảng cho anh chị em tin như vậy thôi. Thì cái tin anh chị em á, nó nếu mà khi anh chị em tin mà còn một chút nghi ngờ đó, thì hiển nhiên anh chị em chưa có kiến thức đâu. Còn nghi ngờ, nó chưa phải là đức tin thật. Khi mà anh chị em đã tin thật rồi đó, thì chuyện gì xảy ra? Anh chị em không còn nghi ngờ nữa. Đã là đức tin siêu nhiên thì không còn nghi ngờ nữa. Không còn cái gì chống nghịch lại được nó, bởi vì mình biết chắc 100% nó như vậy. Mà không có một cái chứng minh khoa học nào có thể đi ngược lại. Bởi vì mình biết như vậy, bởi đây là trực kiến, trực tiếp biết rõ và hiểu rõ, bởi vì mình đang thân chứng. À, như vậy thì bây giờ ta lấy ví dụ ngược lại đó. Anh chị em phân biệt giữa hai cái thực tại. Thứ nhất là vật chất, thứ hai là tinh thần. Tinh thần bên đây và thực chất bên đây. Vật chất bên đây. Khi mà anh chị em nhìn vào vật chất á, thì nó hữu hạn, mình là vật chất nè, thân xác ta là vật chất nè. Còn cái tôi mình là tinh thần, phải không? Thiêng liêng. Ai nấy cũng có cái tôi của mình, riêng mình đó, mình có cái tôi, không có ai giống ai được hết á. Tôi lên trên đài SBTN đó nói chuyện với Trúc Hồ ra, anh giám đốc hay là anh chủ á. Ra nói, tôi hỏi anh câu với anh nói chà, trong SBTN có ma chà. Ông nói có ma. Sao vậy? Anh nói có ma. Tôi đến tôi làm phép rồi mà sao anh nói có ma? Có ma mà con lấy làm lạ là con không thấy, con bao giờ con ở đó, con bao giờ con thấy ma hết á. Mà có hai người nói với con làm việc trong cái đài đó, đài TV á, hai người thấy y như vậy, thấy có ông già mặc đồ trắng mà có thằng nhỏ nữa, và hai người khác nhau, một người lớn tuổi cao niên, một người thanh niên, mà lại thấy ma, cũng kể lại thuật lại miêu tả giống y như vậy đó. Anh nói tại sao mà cái này có thật không cha? Có thật không? Đối với những người khác không thấy, nhưng mà hai người này thấy y một cái hình ảnh đó, mà nó không phải là vật chất. Không phải là vật chất. Thế thì ảnh đặt vấn đề cho tôi là có ma thật không? Để mà có thể hiểu được thì chúng ta không thể nào suy nghĩ theo cái lối lý luận của trí khôn vật chất. Theo cái vật chất, chúng ta có cái trực kiến, chúng ta có cái kiến thức do người khác nói cho mình nghe. Như là Trúc Hồ nói với tôi là nói có ma. Tôi nghe ảnh bởi vì ảnh là người có uy tín, tôi tin ảnh. Nhưng mà đó là cái kiến thức của ảnh, tôi tin như vậy đủ rồi. Cũng là kiến thức, nhưng mà nó không phải là trực kiến nha. Còn có một cái kiến thức khác là chúng ta lý luận ra, chúng ta lấy cái trí khôn. Có ba loại kiến thức. Thứ nhất là trực kiến. Thứ hai là có người khác nói với mình là gián tiếp, kiến thức gián tiếp. Và thứ ba là chúng ta lý luận ra, nhưng mà thường thường lý luận hơi kẹt. Nếu mà lý luận không có sự kiện thì chúng ta bị hỏng chân, lũng, binh lũng ở chỗ đó. Thì bây giờ đó, có nhiều người đến với Chúa, chúng ta hay lý luận lắm, mà chúng ta nghe, bây giờ anh chị em đến cái bước thứ hai, anh chị em nghe lời Chúa nói trực tiếp với anh chị em. Bây giờ anh chị em nghe xong, bắt đầu anh chị em tin, anh chị em đi sâu vào trong cái thực tế đó, cái thực tại của Thiên Chúa, bằng cách chúng ta cam chịu khổ với Chúa. Thì tôi mới nói với anh đó, bây giờ tôi hỏi anh đó, để nói về cái thực tại siêu nhiên, thiêng liêng đó, trong con người đó, thì tôi hỏi anh, cái tôi của anh nằm ở đâu? Tôi đã đặt câu hỏi này cho anh chị em là cái tôi của anh chị em nằm ở đâu vậy? Nằm ở đâu? Cái tôi nằm ở đâu? Đó, cái người nó là nằm trong tim, phải không? Đó, cái tôi nằm ở đâu? Trong bộ não, phải không? Có người nó bộ não thì nhiều ý kiến rồi. Đã nhiều ý kiến rồi, mà ý kiến có thể đúng, có thể sai, phải không? Nhưng mà nếu mà nói là cái tôi của anh chị em nằm trong tim và trong bộ não á, thì cái đó ý kiến đó nó đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Hả? Cái tôi nằm ở đâu? Nó nằm trong tim hay là trong bộ não? Hả? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Rồi nó coi tôi á, ai cũng có cái tôi mà. Phải không? Anh chị em gật đầu á, gật đầu là đồng ý với tôi. Anh chị em nhìn nhận là tôi có cái tôi, và anh chị em gật đầu là cái tôi của anh chị em gật đầu mà. Cái tôi nằm ở đâu vậy? Trong suy nghĩ hả? Suy nghĩ ai của anh nằm ở đâu? Cũng trong cái đầu. Trong cái đầu, đàn ông là đầu, còn đàn bà thì tim. Cho nên cái tôi của các bà thì trong tim, còn cái tôi của các ông trong đầu. Thì anh thì chỉ trong lòng, bộ đồ lòng của dạ dày của chị hả? Có người thì nói trong bộ đồ lòng, có người thì nói trong tim, các bà thì trong tim, các ông thì trong đầu. Thế giờ ở đâu đây? À đó, vô hình nó siêu nhiên, nó thiêng liêng rồi. Cái tôi của anh chị em mới chứng minh anh chị em có linh hồn, phải không? Thì tôi mới nói, anh Trúc Hồ Anh nói nếu mà cái tôi nó nằm trong tim anh, hay trong trong đầu, trong não của anh đó, thì khi mà anh chết đó, tim nó vẫn còn đó và cái não còn đó, đó thì tôi ở đâu? Nếu mà nó nằm trong đầu và nằm trong tim đó, thì tôi phải còn đó chứ. Nhưng mà não còn, tim còn, tôi chết rồi tim còn là tôi đâu nữa? Thì do đó cái tôi á, nó không có phải là nó nằm trong như chúng ta hiểu á, làm xác định được, bởi vì nó siêu nhiên, thiêng liêng, phải không? Đây là cái thực tại, đây á là anh chị em có thể trực kiến được cái tôi của mình. Khó giải thích lắm, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn 100% mình có cái tôi. Phải không? Chúng ta đã nói điều này rồi, đã nói điều này rồi. Thì bây giờ chúng ta từ cái đó đó, chúng ta đụng chạm đến cái tôi của Thiên Chúa xuống thế là người để đụng chạm đến chúng ta, và cái tôi của Thiên Chúa dẫn anh chị em đi vào trong sự sống đời đời của Ngài. Ngài đến, Ngài nói trực tiếp và dẫn đường. Đây không có phải là chỉ nói để nghe thôi, mà cầm tay Ngài dẫn chúng ta đi, và Ngài nói như thế này: các con đó, những ai lao đao vác nặng hãy đến cùng ta, họ giáo nơi ta, vì ta hiền lành khiêm nhượng trong lòng. Ta sẽ dưỡng sức, bổ dưỡng sức cho các con. Hãy vác lấy ách của ta, vì ách của ta thì êm ái, mà gánh của ta thì nhẹ nhàng. Thì đây á, là cam chịu khổ nha. Khi mà nói là cam chịu khổ cùng với Chúa Giêsu Kitô là sao? Đây gọi là thánh thư tin mừng. Để mà anh chị em được cái quyền làm con Thiên Chúa, là thừa hưởng cái quyền đó, thì anh chị em biết cái ách là cái gì không? Cái ách là cái burden. Cái burden là gì? Tiếng Việt Nam có chữ burden đâu? Vác trên vai, phải không? Cái ách đó, anh chị em ai ở Việt Nam có chuyên môn cưỡi bò không? Cưỡi bò đó, nuôi bò, đi chăn bò. Cái stola, cái ách hả? Lại nói nữa. Và lại có những phát ngôn thêm những cái ý kiến hết sức là... cái ách đó, cái ách của các cha đó. Cái ách là gì? Chúng ta biết cái ách là chúng ta phải gắn như là Chúa mang cái khổ giá Chúa trên vai đó. Thì anh cho em biết bây giờ nó như thế này. Chúa bảo hãy vác lấy ách của ta, vì ta hiền lành khiêm nhường trong lòng, phải không? Ách của ta, ách ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Ai Việt Nam đã từng đi gánh nước rồi? Giơ tay lên, ai biết gánh nước không? 1, 2, 3 người, tôi cũng đã từng gánh nước rồi, cũng biết thế nào là gánh nước. Có mấy người kia chắc là chưa biết thế nào gánh nước. Thử đi bây giờ gánh nước thử một lần cho biết. Thì cái người mà đi cưỡi bò hay là đi ngồi xe bò đó, nếu mà giàu tí xíu có 2 con bò, thì cái ách á là cái đòn á ở giữa 2 cái đầu con bò nè, thấy không? Rồi mình ngồi á, mình đánh con bò, mình kêu như thế nào đó để nó đi, thấy không? Bây giờ như thế này, nếu á mà chúng ta có cái ách ở giữa, mà một bên đó là con bò mẹ, một bên là con bò con bò mẹ gánh cái ách đó, con bò con cũng để cái ách trên lưng á, nó kéo đi á, thì anh chị em á thấy cái ách nó nặng hay là nó nhẹ? Nếu mà anh chị em là mẹ thì anh chị em thấy nặng hay nhẹ? Nếu mà anh chị em là con, anh chị em thấy nặng hay nhẹ? Thật ra khi mà cái người lớn như thế này, một đứa nhỏ với người lớn là con bò mẹ với bò con, thì cái ách đè lên vai của mẹ, và thậm chí khi mà mẹ đi á thì con nó không có cần phải đi, giống như nó bay vậy đó. Thật sự, bởi vì nó lớn rồi thì mẹ nó đi thì kia là gánh nó lên, nó đi hỏng chân luôn. Thật sự nó là mang cái ách nhưng mà không mang cái ách. Là mẹ mang mà mình cứ gắn đi thì mẹ đi thì con bay theo thôi. Con như là đi trên không khí vậy đó. Thì đây á, là anh chị em hiểu á, cam chịu khổ với Chúa là chỗ đó. Chúng ta đi vào trong cái lò lửa giống như là ba trẻ đó. Vào trong cái lò lửa của vua Nabucodonosor đó. Cuối cùng có con Thiên Chúa đi trong đó. Mấy trẻ làm gì? Cứ ca hát vang lừng thôi. Cho nên á, khi mà anh chị em cam chịu khổ với Chúa, anh nhớ không phải là cam chịu khổ mà thôi, là bằng lòng, tự bằng lòng chịu khổ, mà phải còn với Ngài nữa. Cái câu 17 là như vậy, thấy không? Với Ngài, cái điều quan trọng là với Ngài. Còn nếu mà cam chịu khổ không á thì không cam đâu. Bằng lòng, không bằng lòng đâu. Lòng nó không có bằng phẳng được. Khi mà anh chị em với Ngài á, thì anh chị em thấy cái khổ tới, có Chúa ở cùng con, thôi con gánh cùng Chúa nha. Nhưng mà thực sự ra là Chúa gánh cho mình hết rồi. Mình chỉ có bay thôi, đi trên chân không, không trung. Thấy chưa? Do đó cái khổ còn phải là khổ không? Cho đó hãy vác khổ giá hằng ngày mà theo ta. Cái chữ theo ta quan trọng lắm không? Ông Thánh Phaolô lặp lại cái tư tưởng của Chúa Giêsu, cái lời của Chúa Giêsu phán đó, để chúng ta lãnh lấy, hiểu rõ. Đây là thánh thư tin mừng, chiếu vào trong các tin mừng, các đoạn tin mừng, để chúng ta hiểu rõ như thế nào, thế nào là cam chịu khổ để mà chúng ta thừa hưởng được quyền làm con của Thiên Chúa. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng cam chịu khổ với Chúa. Và đây là cái thức thực tế để anh chị em cam chịu khổ với Chúa. Hãy vác lấy ách của ta, vì ách của ta nhẹ nhàng, gánh của ta êm ái nhẹ nhàng, phải không? Có nghĩa là tất cả những cái nỗi khổ của anh chị em trao cho Chúa gánh, và anh chị em nói là Chúa, chúng ta trao đổi với nhau, con gánh lấy cái ách của Chúa, được không? Nỗi khổ, nỗi đau, nỗi phiền á, chúng ta trao hết cho Chúa, Chúa trao cho chúng ta cái ách của Chúa, trao đổi với nhau, cuối cùng thì chúng ta được cái gì? Chúa nâng mình lên, mình được kéo lên. Đó là cuộc trao đổi đó. Nhưng mà anh chị em cần phải trực kiến, tức là phải dấn mình vào để làm, chứ không có còn phải là suy luận ra nữa, không phải là chỉ có lắng nghe thôi. Giờ này là giờ để thờ phượng, giờ chúng ta thực hành lời Chúa.
Còn với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên, lên tấn đỉnh, ta vào đồng đá tạc lời nước non, con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ
anh chị em. Mở lại thánh thư tin mừng Thần Khí Nghĩa Tử đoạn 8 câu 14 đến câu 17, chúng ta đọc lại. Vì chưng phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Hôm thứ hai ai có mặt ở đây hôm thứ hai xin giơ tay lên. Bao nhiêu người có mặt thứ hai? Hôm thứ hai chúng tôi được Đức Cha Alex gọi lên trên nhà thờ chính tòa dự lễ với Đức Hồng Y. Có hình như nếu tôi không làm là 6 Đức Giám Mục thì phải. Đông lắm, cũng nhà thờ chính tòa có đến 5.000 người, có thể là 5.000 người dự lễ. Có cả trăm cha, rồi không biết bao nhiêu là phó tế và các nữ tu, rồi có cũng sáu cha mừng kỷ niệm gọi là Kim Khánh 50 năm thụ phong linh mục. Do đó bởi vì đức cha gọi chúng tôi phải chạy thôi, rất là tiếc không có mặt với anh chị em trong ngày thứ hai. Có những người hụt hẫng ra về và tạ ơn Chúa, bởi vì chúng tôi không có mặt ở đây thì nhiều người đi xưng tội, phải không? Có nhiều người đi xưng tội phải không? Có không? Cả nhà thờ đi xưng tội cũng tốt thôi. Nghe giảng nhiều quá mà không có đi rửa mình, rửa linh hồn mình thì không ích lợi. Chúng ta đã cùng nhau học đến đoạn thánh kinh này, và chúng ta đến cái điều kiện cần có, ắt có và đủ để thừa hưởng, thừa kế tất cả di sản, gia tài hay là gia nghiệp từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta thừa hưởng từ nơi Thiên Chúa đó. Cái phương cách để chúng ta thừa hưởng đó là chữ, ba chữ: cam, chịu và khổ. Cam, chịu, khổ. Chúng ta đã đầu sau cái chữ cam đó rồi, phải không? Có ai nhắc cho tôi cái chữ cam có nghĩa là gì không? Cam là bằng lòng. Bằng lòng tiếng chữ Nho gọi là gì? Cam tâm. Cam tâm, chữ Nho đó, thấy không? Thường thường như vậy. Còn nôm là bằng lòng. Nho là cam tâm, tâm là lòng. Cam là bằng, bằng lòng. Lòng mình nó phải bằng, phải không? Nhưng mà đi sâu hơn cái chữ cam có nghĩa là gì, nhớ không? Có nghĩa là gì? Cái gì vậy? Tôi biết cái chữ Nho cho anh chị em đó. Đó là cái lò nung. Cái lò nung là cái lò nung. Anh chị em muốn thừa hưởng quyền làm con Thiên Chúa thì phải đi qua cái lò nung đó. Vàng thì phải thử lửa, đức tin thì cũng phải thử bằng đau khổ. Đức tin anh chị em phải thử bằng đau khổ. Đau khổ như thế nào? Chúng tôi hôm qua có nói trên đài một cái nhận xét thôi, có lẽ là đi nhận xét rất là thiển cận hoặc là nhận xét riêng tư cá nhân. Trong khi ở Việt Nam, Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Thế, bà con dân Chúa tề tụ lại nhau hàng ngày và liên tục cầu nguyện, họp mặt với nhau cầu nguyện, và công an cũng như chính phủ họ rất là sợ người Công giáo, sợ người Công giáo không thể tưởng tượng được, tìm mọi cách để đả phá, tìm mọi cách để đánh phá, tìm mọi cách để mà tiêu diệt. Và nhất là cha bề trên giám tỉnh của chúng tôi á, giám tỉnh Việt Nam, dòng Chúa Thế Việt Nam á, ngày vừa rồi được một cái cặp, một cái đôi giày đó thì người ta cắt đi cái đế, và cảnh cáo đó, ngài chuẩn bị đó, nó chặt chân ngài không biết như thế nào đó, có thể là thủ tiêu ngài đó. Chung quanh là công an, cảnh sát luôn luôn là rình chờ, rảo quanh rình chờ để mà hở ra một cái sơ hở là chụp liền. Đó là bị bắt bớ, đang bị bắt bớ. Chúng tôi cũng lấy làm lạ, bên đây cũng thế, bên Hoa Kỳ này cũng đang, giáo hội cũng đang bị bắt bớ vì lẽ công chính mà. Và các linh mục ở bên Hoa Kỳ này cách riêng ở tổng giáo phận Los Angeles, tôi không biết các giáo phận khác như thế nào, nhưng mà tất cả các linh mục đều phải đi lăn tay. Anh chị em có đi lăn tay không? Có ai đi lăn tay bao giờ chưa? Mà tôi đi lăn tay ít nhất là 2 lần rồi, bây giờ đòi buộc phải lăn tay đến lần thứ 3 nữa. Là linh mục á là phải lăn tay, bởi vì bây giờ không cần biết là linh mục là có thể là sẽ là phạm tội đó. Cái nên anh chị em tự động thôi, mang cái tiếng linh mục Công giáo á có nghĩa là phạm nhân đó, là phải lăn tay. Mà người Mỹ ở đây văn hóa bắt đầu thay đổi rồi, thay đổi khủng khiếp lắm. Khi xưa anh chị em đã nghe cái câu rồi, luật là you are innocent until proven guilty, có nghĩa là anh chị em vô tội cho đến khi nào mà anh chị em được người ta chứng minh anh chị em có tội thì mới là có tội thôi. Còn bây giờ đổi lại rồi, văn hóa Hoa Kỳ đổi lại rồi, you are innocent until you are investigated, tức là anh chị em vô tội cho đến khi nào người ta điều tra anh chị em. Điều tra, tôi nói thật với anh chị em, khi mà điều tra thì luôn luôn người nào cũng có tội hết. Điều tra là có tội thôi, đơn sơ như thế thôi. Đó là văn hóa của Hoa Kỳ. Và bây giờ tất cả các linh mục đều bị điều tra hết. FBI đòi buộc phải có, chính Đức Hồng Y đòi buộc cho các linh mục phải lăn tay hết. Đó, bị bắt bớ mà. Ngày hôm nay không phải là bình thường đâu. Anh chị em đừng có nghĩ rằng sống trong đất nước tự do là tự do đâu, nhất là tu hành. Cho nên phải sống thật, phải cam chịu với Chúa Giêsu Kitô, vác cái khổ giá đó. Coi có phải là tự do thật sự hay không? Cái tự do nó có phải là tự do được ăn sung mặc sướng, đi đây đi đó, tất cả mọi sự đó. Tự do như thế nào? Chúng tôi lấy làm lạ chỗ này. Có một cái nhận xét là trong khi ở Hà Nội của chúng ta, nhà thờ giáo xứ Thái Hà đó, thì công an rất là sợ, nhà nước rất là sợ người Công giáo, bởi vì người Công giáo sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, và sẵn sàng các linh mục, các cha dòng chúng tôi sẵn sàng chết cho dân, và dân sẵn sàng chết để bảo vệ các linh mục. Họ như vậy đó. Và chính phủ sợ, người ta sợ. Trong khi đó ở đây á, người Công giáo mình lại sợ, lại co ró, sợ. Tôi đến nhà thờ chính tòa, đây không phải là mình nói những điều tiêu cực, nhưng mà đó cái thực tế nó như vậy. Anh chị em biết là nhà thờ chính tòa, tổng giáo phận phải thuê những người security để mà bao bọc lại, sợ người ta đi vào tấn công. Mà bởi vì Đức Hồng Y đã bị người ta đánh rồi, một lần đã bị đánh về cái vụ vụ kiện đó. Vụ kiện có linh mục, anh chị em biết là đúng lý ra là 1 tỷ 300 triệu đô la. Tổng giáo phận Los Angeles mà thôi, bởi vì có 800 vụ. Mà bây giờ rút xuống còn 600 triệu thôi. Mà ngài đi ra ngoài, ngài không biết ngày sau ngài đi ra ngoài, người ta xông tới người ta đánh ngài. Trong báo chí không có nói, nhưng mà cái đó là có một cái sự việc nó xảy ra, cái biến cố xảy ra đó. Bây giờ là security thay vì á công an hay cảnh sát đến tấn công mình, thì bây giờ chính mình phải thuê những người security để bảo vệ mình. Tôi cũng lấy làm lạ, mình sợ cái thứ anh chị em. Người Công giáo Hoa Kỳ sợ, tôi hỏi anh chị em, chính anh chị em á, anh chị em có sợ không? Khi mà mình phải tuyên xưng Chúa cho mọi người, hãnh diện tự hào, tôi là người Công giáo. Đi vào trong công sở, tôi là người Công giáo. Khi mà người ta bầu cử, người ta nói rằng là phải phá thai, bởi vì thai nhi không phải là con người. Chúng tôi viết cái bài nhạc Cha xin cha cứu con là bởi vì có nhiều người Công giáo đó, đạo dòng đạo gốc. Mà sợ mình là người Công giáo, ủng hộ phá thai, cái thứ anh chị em, mà coi đó là bình thường. Và bây giờ mình phải tranh đấu, không phải là mình phải đổ máu, phải cam chịu khổ, phải đi vào trong cái lò nung để thiêu đốt mình, để chứng minh mình là thứ vàng ròng vàng thật đó. Không, đây không phải là phải bị đánh đập như là ở bên Hà Nội, bên Thái Hà đâu. Đây anh chị em chỉ nói thôi, tôi là người Công giáo, hãnh diện tự hào, tôi là người Công giáo, và tôi là người Công giáo và tôi sống đạo của tôi đó. Tức là phá thai, điều đó, điều xấu, điều ác, điều tội. Anh chị em biết Vermont là bây giờ đó, là thành một cái tiểu bang là hoàn toàn cho đồng phái luyến ái, những người đồng phái tương lai đó, cưới nhau đó. Tự do hoàn toàn đó. Và không lâu là sẽ lan tràn hết tất cả nước Hoa Kỳ này. Canada là cả nước đó cho rồi. Anh chị em thấy cái nền luân lý nó đi xuống, mà người Công giáo vẫn tiếp tục sợ hãi, sợ người ta bắt bớ mình, rồi co ró lại, rồi thuê, mướn người trả tiền cho người ta để người ta bảo vệ mình. Không, tiền không trả không bảo vệ mình được. Security, những cái người an ninh không thể nào bảo vệ mình được. Chỉ có máu thôi, máu Chúa mới bảo vệ mình được. Mà không có phải là do tiền mình mới được tự do. Tôi thấy lấy làm lạ lắm. Trong khi ở Việt Nam mình á, mình rất hãnh diện tự hào. Mà có những người thanh niên nói, thì bắt tôi ở tù, bắt tôi chết thôi. Miễn sao chết cho Chúa cho mẹ được rồi. Đổ máu được, không hại ai hết á. Còn bên đây á, người ta tấn công mình thì mình phải thuê dân ngoài gì đó để bảo vệ mình. Cái đó là cái sự khác biệt mà tôi thấy. Anh chị em không biết, anh chị em đặt lại vấn đề coi, anh chị em có bao giờ hổ thẹn hổ người xấu hổ vì mình là người Công giáo hay không? Có không? Không bao giờ phải không? Có chắc không? Chắc chắn phải không? 100% phải không? Chiếc xe Mercedes đèn S430 xin cần dời ra 5 PM DOL 42, xin mời dời đi, có người muốn đi muốn ra. Anh chị em không hổ thẹn, nhưng mà các anh chị em có bao giờ đi nói với người ta tôi là người Công giáo không? Nói người ta vào đạo tôi đi, đến nhà thờ tôi dự lễ đi, vào nhà tôi cầu nguyện đi. Có bao nhiêu người đã làm rồi, giơ tay lên. Đúng rồi, tôi mấy người tôi chuyên môn đi nghe giảng dòng Chúa thế. Đi nghe giảng dòng Chúa thế, nghe lời Chúa. Mời nhiều người á, có ai trong đời anh chị em á, bao nhiêu người đã mời người ta vào đạo Chúa thương xót chưa, đạo Công giáo? Bao nhiêu người mời được, bao nhiêu người giơ tay coi. Bao nhiêu người chưa mời ai vào đạo? Mời đến thôi, mời đến thưởng thức. Ai chưa giơ tay lên? Chưa, giơ tay cao cao lên. Có những người khoanh tay lại, có người cúi đầu nhắm mắt. Mình tôi đã nói rồi, nói với các anh chị em á, là anh chị em lên dòng như thế, anh chị em nghe giảng, anh chị em về, anh chị em phải là tông đồ. Vào đây á là người Công giáo, ra khỏi á là tông đồ. Nếu mà trong đời anh chị em không đem được một người vào đạo, mình chưa phải là Công giáo thứ thiệt.
không phải là đạo ác đâu, đạo này đạo tốt lắm, đạo trường sinh bất tử, đạo thương xót mà. Mình chưa dám. Không phải là anh chị em chưa muốn, muốn đó chứ, nhưng mà chưa dám làm. Chúng ta phải chọn lựa. Cam chịu khổ không phải đến nỗi người ta đánh đập mình, đổ máu, lỗ đầu, không phải như vậy đâu. Chỉ nói với người ta, tôi là như thế này. Cam chịu khổ cùng với Chúa Giêsu Kitô, thần khí nghĩa tử mà. Khi anh chị em cam chịu khổ với Chúa Giêsu Kitô thì chuyện gì xảy ra? Thần khí đổ xuống trên anh chị em dồi dào. Có những người vẫn chưa hiểu thế nào là thần khí, bởi vì thần khí không thể nào hiểu với trí khôn được, biết được gì đó, nghe nói với dạy giảng, giảng dạy cho biết là có thần khí thánh, tức là Đức Chúa Thánh Thần, hiểu được phần nào đó nhưng mà không hiểu rõ. Cho đến khi nào mà anh chị em nghiệm cảm được Ngài và chính Ngài hướng dẫn cuộc đời của mình đó, mà muốn như thế thì anh chị em phải đi vào trong cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta bước vào sâu vào trong 3 ngày sắp tới nè, gọi là Tam Nhật Thánh đó, mùa chay thánh, Tam Nhật Thánh, Tam Nhật vượt qua đó. Bước vào trong đó như thế nào, vì chúng ta sẽ đào sâu chỗ này, chúng ta không có nhiều giờ đào sâu chỗ này. Thế nào là tự do thật? Thế nào là tự do thật? Tự do thật là sao? Chúng ta đã cùng nhau đào sâu, bởi vì nhiều người đến đây, cho tôi biết ai lần đầu tiên đến đây, giơ tay lên để tôi lặp lại ha. Lần đầu tiên đến đây, đây là đến năm thứ 2 rồi, sang đến gần 100 cái CD, tôi giảng đến 100 cái CD Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, đến 100 cái CD rồi, mà mới có phần nửa thôi, 16 đoạn, tôi giảng chỉ có 8 đoạn thôi, đây là đoạn chính giữa. Và vì vậy anh chị em đến ngang xương đó thì sẽ có những điều khó hiểu, chúng ta cần nghe lại từ đầu cho đến đây, đến nay, và chúng ta sẽ mừng cho đến đến tháng 6 chúng ta mừng kính lễ Thánh Phaolô trở lại đó. Đây là năm thánh Phaolô trở lại. Thì chúng ta trong những ngày qua đã đào sâu về cái chữ cam chịu khổ, biết cái chữ nho là cái lò nung, lò nướng. Rồi chúng ta cũng đào sâu cái sự phân biệt giữa cái người ngu, người dốt nát và người lầm lạc, rồi phải không? Chúng ta đã đào sâu chuyện đó rồi phải không? Biết rồi, bây giờ ai nấy cũng biết thế nào là ngu rồi phải không? Biết làm sao để ngu, và ai cũng biết thế nào là dốt, và ai cũng biết thế nào là lầm lạc. Rồi chúng ta từ cái thế đó, chúng ta đi qua ngược lại, đi đổi ngược lại cái hướng, là chúng ta phân biệt giữa một người có kiến thức và một người chỉ có ý kiến thôi, phải không? Nhớ không? Còn nhớ không? Trả bài, còn nhớ không? Kiến thức và ý kiến. Kiến thức thì không thể sai được, luôn luôn là đúng. Mà ý kiến á, thì có thể đúng và cũng có thể sai. Thấy không? Đây là cái kho tàng ân sủng Chúa ban cho anh chị em có cái trí não, trí khôn để chúng ta đến. Chúng ta dùng cái trí khôn của mình, chúng ta soi vào trong cái thực tại của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Ngài để chúng ta hiểu Ngài như thế nào, không mà hiểu hết được đâu. Không dò thấu hay là triệt để, thấu triệt được Ngài. Nhưng mà có phần nào dùng cái trí khôn Chúa ban cho thì anh chị em chúng ta biết rằng ý kiến thì có thể đúng và có thể sai, một trong hai. Nhờ cái ý kiến đó anh chị em mới được gọi là tự do, theo cái ý nghĩa tự do của thế giới Âu Mỹ là dân chủ. Tự do là sao? Anh chị em có ý kiến tức là sao? Anh chị em được cái quyền tự do suy đoán. Hiểu suy đoán phải không? Tự do. Trong đầu, trong trí anh chị em muốn suy làm sao là suy, muốn đoán sao là đoán, muốn kết luận sao kết luận. Có thể kết luận sai đó, có thể kết luận đúng đó. Chúng ta có quyền tự do suy đoán, đó gọi là ý kiến đó. Nhá. Theo dõi được không? Đến chỗ này theo dõi được không? Nhưng mà khi đụng đến chân lý á, thì đối với con người á, anh chị em không thể nào, đến sự thật anh chị em không thể nào mà chọn khác được. Chân lý là chân lý. Ví dụ như bây giờ nói rằng tôi, đây là thực tại nè, tôi là người Việt Nam, không có cách nào tôi lấy thuốc tẩy, tôi tẩy da tôi và tôi là cho nó trắng thì là trắng tôi thành là người Mỹ được. Đổi quốc tịch cách mấy đi nữa, máu mình cũng là máu Việt Nam à, vì cha mẹ mình người Việt Nam, có mang quốc tịch Mỹ đó. Có thể là mấy đứa nhỏ nó sinh trưởng ở đây, nó sinh ra nó làm người Mỹ đó, nhưng mà cha mẹ nó Việt Nam, nó vẫn gốc Việt Nam thôi. Anh chị em có sự chọn lựa, có sự chọn lựa, anh chị em có quyền chọn lựa làm người Việt Nam hay không? Có không? Có chọn lựa không? Nó là cái sự thật đó. Sự thật thì không có chọn lựa được nữa. Sự thật là sự thật. Anh chị em đi ngược lại sự thật thì anh chị em chỉ khổ thôi à. Anh chị em thấy không? Nói về sự thật đó, nói về cái ý kiến thì anh chị em có quyền tự do suy đoán, tức là ý kiến đó. Rồi hành động cũng vậy, anh chị em có thể trong hành động và trong cái suy đoán anh chị em được tự do. Hành động sao tự do, hành động hiển nhiên rồi, anh chị em muốn đi đâu đi chứ. Anh chị em muốn vượt biên đi ra ngoài biển, đi sông vào ra ngoài biển, biển mà mình chỉ có một chiếc ghe trong tranh như vậy, mình có tự do mình đi chứ, cái quyền tự do hành động, quyền tự do suy đoán. Nhưng mà khi đụng đến sự thật đó, thì anh chị em chỉ có một con đường thôi. Thì đối với cái thế giới Tây Phương này nè, Âu Mỹ nè, thì người ta cho rằng là sự thật là làm cho con người không còn được tự do. Phải không? Thí dụ như sự thật rõ rệt mà, rõ ràng, phá thai. Chúng ta đã nói cái sự thật đó rồi. Thai nhi là như thế nào? Tôi là con người ngày hôm nay đứng đây bởi vì trước kia tôi đã từng là một thai bào, một thai nhi trong lòng mẹ tôi. Và bây giờ nếu tôi á, bây giờ á, sự thật tôi là con người, tôi là con người và tôi đã từng là thai nhi. Bây giờ tôi là con người, khi xưa trong bụng mẹ tôi là thai nhi thì thai nhi đó là tôi đó, tôi cũng là con người, thai nhi cũng là con người chứ, sự thật phủ phàng đó. Anh chị em có theo dõi không? Bây giờ chính anh chị em ngồi đây nè, anh chị em là con người. Thấy không? Thí dụ như chị Tuyết là chị Thanh Vân nè, các chị nè, các anh chị nè. Bây giờ tôi nói với tôi này, cô này nè, là đàn ông phải không? You are a boy. Có đúng không? You are a girl, là con gái. Thấy không? Thì hiển nhiên không có sự chọn lựa, không có sự chọn lựa ngoại trừ đi đổi thôi à. Đổi cách mấy thì cũng con gái là con gái thôi. Đổi cách mấy đi nữa, mình đi ngược lại sự thật. Mà chỉ đi theo cái sự suy đoán là cái dục vọng của mình. Chúng ta đã nói về dục vọng rồi phải không? Cái khổ là cái chỗ đó đó. Cái khổ là cái chỗ mà chúng ta nuông chiều theo dục vọng mà chúng ta không đi theo sống đúng với cái sự thật của con người mình. Gọi là bất đắc bất nhiên đó. Không vậy không được, nhớ không? Cái chữ bất đắc bất nhiên đó. Mình phải vậy thì mới được. Không vậy không được. Mình là người Việt Nam, mình là người đàn ông, mình là người đàn bà. Mình là con người. Thì trước kia trong bụng mẹ tôi là thai nhi thì lúc đó tôi cũng là con người vậy. Nhưng mà người ta dứt khoát. Mày không phải là người, mày không được làm người bởi vì tao nói mày như vậy. Nhưng mà thực tại vẫn là thực tại là con người. Mà cả một cái xã hội, cả một cái đất nước, cả một cái văn hóa khước từ cái sự thật đó. Khước từ. Dùng cái ý chí của mình để mà khước từ. Đi ngược lại với sự thật đó thì các anh chị em biết chuyện gì xảy ra rồi. Mình chỉ chuốc họa vào thân, chỉ khổ thôi. Và cái việc mà khước từ nói mày không phải là con người, mày không được làm người thì hiển nhiên thai nhi không phải là người, thì người ta phân thây xé xác nó ra, chặt nó từng mảnh. Anh chị em thấy Chúa chết như thế nào đó trên thập giá, anh chị em coi phim của ông Mel Gibson đó, anh chị em thấy thai nhi nó cũng như vậy, còn hơn nữa, bị cắt ra từng mảnh, tay chân đầu nó bị bóp dẹp lõi óc ra. Và có những đứa bé nó 5 tháng, nó 6 tháng khi mà gọi là phá thai từng thần, người ta lôi thân nó, cái thân nó ra rồi người ta cắt cái đầu nó, cái cổ này nè, lôi nó ra. Nhưng mà nó còn thoi thóp, nó còn sống, người ta ụp mặt nó xuống dưới cái khăn lông đó để cho nó chết. Chuyện đó đang xảy ra, cái thứ anh chị em đang xảy ra. Bởi vì xã hội con người ngày hôm nay không nhìn nhận sự thật, người ta nói rằng, ô tôi được tự do suy đoán. Và bất cứ suy đoán của ai cũng là tương đương với nhau, suy đoán đúng hay là suy đoán sai cũng tương đương với nhau, cũng giá trị như với nhau. Mà miễn sao như thế này, trong một cái xã hội, miễn sao đa số suy đoán người ta đồng ý với nhau, đa số thì nó là đúng. Đa số là đúng, không có cần phải dựa trên căn bản của thực tại, tức là sự thật đó. Bởi vì vậy anh chị em thấy bây giờ người ta suy đoán, người ta nói rằng đàn ông ở với đàn ông, đàn bà ở với đàn bà, bởi vì đa số muốn như vậy. Người nào có tiền mà có quyền lực, có ảnh hưởng lên các tòa án hoặc là các thẩm phán đó, có tiền, có quyền lực và có dư luận mua được báo chí quảng cáo thì thay đổi được sự thật, có thể làm chủ được. Đây là thực tại. Anh chị em thấy cái cuộc khổ nạn của Chúa đâu có phải là anh chị em đến anh chị em khóc lóc thấy Chúa chịu xử án oan ức rồi Chúa bác thánh giá, Chúa gì đều đủ thứ chuyện, Chúa mang đội mão gai, tất cả những chuyện đó. Chúng ta lấy những cái thứ đó đó, những cái cuộc là cái chặng đạo thánh giá đó, chúng ta áp dụng vào trong thực tại đời sống của mình. Anh chị em có thấy cái thực tại đó hay không? Mình được tự do suy đoán, mình được tự do hành động đó. Nhưng mà cái hành động đó, sau khi mình làm, sau khi mình suy đó, mình đoán ra đó, thì mình còn tự do hay không? Cái người nào mà chọn đi ngược lại với sự thật thì mất tự do. Cái tự do là mình sống trong sự thật. Trong lòng như thế nào, ở ngoài như vậy. Nhớ sự thật không? Sự thật định nghĩa là sao? Lòng sao thì ngoài vậy, hữu ư trung xuất hình, ư ngoại, trong ngoài như nhau. Trong sao thì ngoài vậy, ngoài sao thì trong vậy, không có sự phân chia. Sự thật là như vậy đó. Chúng ta đặt lại vấn đề, chúng tôi không nói là anh chị em làm chứng cho người khác, anh chị em đem người ta vào đạo đâu. Chưa nói đến chuyện đó, anh chị em làm chứng cho bản thân mình, anh chị em có sống thật hay không? Phân biệt giữa sự thật, kiến thức và ý kiến đúng hay sai, có thể đúng, có thể sai, nhưng mà khi anh chị em thực sự đi vào trong sự thật, anh chị em mới được giải thoát. Sự thật là Thiên Chúa dựng nên tôi, dựng nên anh chị em trong hình ảnh của Ngài. Và hình ảnh đó do con người dùng cái trí suy đoán và suy đoán sai, lầm lạc đó, và cứng đầu ngoan cố cứng cổ, rồi làm gì? Chọn đi ngược lại với sự sống Thiên Chúa tình thương. Đi ngược lại thì con người phải khổ, tội, khổ cuối cùng, khổ tột độ, khổ tối hậu là phải chết. Chúa thấy con người phá hoại đi hình ảnh của Ngài, Ngài xuống thế. Ngài làm người. Ngài chọn cam chịu khổ, bằng lòng gánh lấy cái khổ không phải là của Ngài mà của chúng ta. Để làm gì? Để cho anh chị em được sống. Để cho những ai thấy được sự thật về tình của Ngài đó thì chọn Ngài, chọn sống. Để làm gì? Để anh chị em được thần khí thánh của Ngài trong mình. Như thế này, chúng ta gọi là thánh thư tin mừng, là lấy lời của ông Thánh Phaolô, một cái kích thước, một cái lăng kính đó, anh chị em nhìn vào trong thánh kinh hay là trong tin mừng, anh chị em sẽ thấy rõ thế nào là tin mừng. Chúng ta đọc nhiều lần mà chúng ta không thấy, cho đến khi nào anh chị em đọc thánh thư của Thánh Phaolô đó, gửi cho đoàn Roma, cho những người Công giáo, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Anh chị em nhớ, Chúa Giêsu là một nhà hùng biện. Ngài hơn cả nhà hùng biện. Chúa Giêsu là bậc thầy của bậc thầy, luật sư của luật sư, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài lập nên luật mà. Ngài trao luật cho Môsê, lập nên cựu ước. Ngài là gì? Ngài là Thiên Chúa tối cao toàn năng. Và mỗi khi có những ai đến đó gặp Ngài, người ta đưa ra một cái vấn đề, gọi là cái vấn nan hóc búa hay là thách thức Ngài, thì anh chị em thấy Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu chỉ một câu thôi là có thể khóa khẩu người ta lại. Thí dụ điển hình như người ta muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Gài bẫy làm sao? Nói có nộp thuế cho hoàng đế không? Chúa Giêsu bảo đưa cho ta coi đồng tiền. Thì người ta móc túi ra đưa đồng tiền, thì Chúa nói cái hình trên cái đồng tiền này á, denarius á, nó là hình của ai? Người ta nói hình của Caesare. Thì Chúa nói cái gì của Caesare thì trả lại cho Caesare, cái gì của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Phải không? Như vậy khóa khẩu người ta. Nếu mà nói chuyện mà đấu khẩu với nhau á, tranh biện với nhau đó, thì không có ai có thể tranh biện với Chúa nổi, bởi vì Chúa là sự thật mà. Hay là bây giờ người ta muốn giết Chúa, người ta muốn ném đá Chúa, người ta gài bẫy cho người phụ nữ đó, người đàn bà đó, phạm tội ngoại tình với người đàn ông, rồi người đàn ông chạy bỏ, rồi cả dân làng, những người trưởng làng đến, những lão thành đó đến, đến bắt nàng ta rồi đem ra đến Chúa Giêsu, nói bây giờ người này bị bắt phạm tội ngoại tình, bắt quả tang đó. Theo luật Môsê thì phải ném đá chết. Ông á, thưa thầy, thầy là người nhân lành, thầy nghĩ làm sao, thầy dạy làm sao? Nếu mà Chúa Giêsu nói rằng á, tha đó, thì họ ném đá Chúa chết luôn. Mà Chúa nói giết á, thì Chúa không còn nhân lành nữa. Đường nào Chúa cũng chết hết á. Chúa làm sao? Một câu thôi. Ngài tài tình. Nếu chúng ta nhìn tin mừng á, với cái nhìn của thánh thư tin mừng á, thì chúng ta sẽ thấy Chúa không có ai cãi lại Chúa đâu. Chúa làm chủ mà. Chúa hỏi một câu, Chúa ngồi xuống, ngồi chung cái cấp bậc với người đàn bà phạm tội ngoại tình đó, người tội lỗi đó. Chúa hạ xuống, Chúa ngồi xuống. Bà nằm ở dưới đất mà. Chúa ngồi xuống ở dưới đó đó. Nếu Chúa đứng lên, nó ném đá Chúa chết. Chúa ngồi xuống đó, Chúa vẽ, Chúa vạch tội người ta ra. Và Chúa nói, ai vô tội ném đá, viên đá đầu tiên đi. Một câu thôi, khóa khẩu tất cả mọi người. Chúng ta thấy nha, Chúa Giêsu như thế. Đó là con người đến thách thức Chúa đó. Còn quỷ, quỷ từ xa xa mà nó thấy Ngài, nó quỳ xuống, nó lạy, nó thờ và nó run sợ, nó khiếp sợ. Nó nói, tôi biết Ngài là ai, tôi biết Ngài là ai, Ngài là đấng thánh, Ngài đến, Ngài hành hạ chúng tôi đâu có liên can gì đến Ngài, tại sao tin là hành hạ chúng tôi? Chúa hỏi, mày tin gì? Chúng ta là cơ binh. là nó năn nỉ xin thương xót cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Quỷ thấy Chúa nó quỳ xuống nó lạy. Anh chị em thấy không? Quỷ sợ Chúa nè. Con người không thể nào mà tranh biện được với Chúa, không thể nào. Và ngay cả anh chị em thấy thiên nhiên vũ trụ, Chúa nằm trên chiếc xuồng ngủ ngáy khò khò tỉnh bơ, sóng gió ba đào, bão tố nổi lên, sấm sét ầm ầm, Chúa vẫn ngủ tỉnh bơ. Các tông đồ cứ trèo chống, thầy thầy không thương chúng con, thầy để chúng con chết hay sao? Chúa tin vậy, quần yếu tin, Chúa đứng dậy và Chúa nhìn bão tố sấm sét á, Chúa bảo im tiếng thôi, tất cả mọi sự lặng thinh. Chúa bước lên nước, Chúa đi như trên mặt đất vậy đó. Anh chị em thấy chưa? Thiên Chúa như vậy đó. Rồi đến khi mà anh chị em thấy người chết 4 ngày rồi, 4 ngày trong mồ rồi, liệm rồi, thối ình lên rồi, Chúa bảo Lazaro ra khỏi mồ. Tử thần phải trả lại. Anh chị em thấy Chúa Giêsu không có, Ngài không có sợ bất cứ sự gì, không ai làm gì được Ngài hết á. Mà cho đến giây phút cuối cùng á, anh chị em thấy chuyện gì xảy ra? Ngài tĩnh lặng. Cam chịu khổ làm sao? Ngài tĩnh lặng để cho bắt. Ngài không để cho bắt thì không ai bắt được Ngài. Đã biết bao nhiêu lần người ta bắt Ngài, người ta muốn đẩy Ngài xuống vực thẳm, người ta muốn ném đá Ngài, Ngài cứ tỉnh bơ, Ngài đi qua giữa đám đông người như là không người vậy đó. Cãi lý không cãi là Ngài, bởi vì Ngài là chân lý mà. Quỷ nó sợ Ngài, tử thần nó sợ Ngài, sự chết nó sợ Ngài. Rồi tất cả những cái yếu tố trong vũ trụ ngũ hành nó cũng sợ Ngài nữa. Thế mà giây phút cuối cùng anh chị em thấy Chúa để yên, để cho bắt. Họ tới, họ bắt Ngài. Chúa hỏi, các ngươi tìm ai? Ngài quát một tiếng là ngã lăn hết. Nhưng mà Chúa vẫn để cho họ bắt Chúa. Ra ba cái tòa án, tòa án thứ nhất là của Tư Tế, tòa án thứ hai là Herode và tòa án thứ ba là của Philato. Ba cái tòa án đó, anh chị em thấy chuyện gì xảy ra? Ngài cứ để cho họ vu oan Ngài. Nếu mà Ngài lấy cái lý của Ngài ra đó, chân lý Ngài ra, thì Ngài khóa khẩu, không ai có thể giết được Ngài, bởi vì không ai có lý đúng lý cả. Cho đến khi mà Caipha thượng tế nói rằng ông có phải là con Thiên Chúa không, thì Chúa Giêsu nói chính là ta, anh chị em thấy, chính là ta. Thì lúc đó người ta giết Chúa, người ta kết án Chúa, chỉ vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài không thể nói khác được. Ngài là Thiên Chúa. Và người ta giết Chúa vì Ngài là Chúa. Ngài bị kết án do người Do Thái, những người có đạo đó, những người tư tế, là bởi vì Ngài là Chúa. Ngài chết bởi vì Ngài là Chúa. Chính cái chết chứng minh Ngài là Chúa. Người ta không chấp nhận cái sự thật phũ phàng, giống như không chấp nhận thai nhi là con người đó. Người ta không chấp nhận Chúa là Chúa. Người ta giết Chúa vì Chúa là Chúa. Anh chị em thấy chưa? Chúng ta lấy Thánh Kinh Tin Mừng này, Thánh Thư Tin Mừng, chúng ta đọc vào trong Phúc Âm, trong Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy rõ. Không có ai làm gì được, đưa qua bên Philato làm gì? Nói, không nói lại Chúa Giêsu. Ông là vua, đúng, tôi là vua, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này thì quân lính của tôi sẽ chiến đấu cho tôi. Anh chị em sẽ nghe lại trong tối thứ sáu tuần thánh đó. Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Philato hỏi, sự thật là gì? Chúa Giêsu tin lặng. Ngài tin lặng thôi, nếu mà Ngài nói ra, Philato không có lý nào để giết Chúa. Và cuối cùng ông cũng không có lý nào để giết Chúa. Ông làm gì? Ông truyền lệnh đánh đập Chúa 40 hèo, 40 roi đó. Đủ rồi chứ, phải thả đi chứ. Không, người ta vẫn muốn giết là người ta giết, bởi vì người ta có những cái ý kiến lầm lạc, suy đoán lầm lạc. Nó không phải là dốt nát nữa, mà suy đoán lầm lạc, rồi kết luận lầm lạc, nó thành quyết đoán, rồi từ suy đoán lầm lạc đến quyết đoán, cuối cùng phải giết Chúa. Và là Ngài là vua, Ngài thật sự là vua mà, vua vũ trụ mà. Nhưng mà Ngài chết với hai cái án, kính thưa anh chị em, ba cái tòa mà hai cái án đó. Anh chị em thấy chúng ta cam chịu khổ, chúng ta thừa hưởng cái quyền làm con của Chúa từ nơi cái chỗ này. Một cái người nào mà đã có sự thật, có Chúa trong mình đó, có Chúa trong mình, là con Chúa, là có Chúa trong mình đó, sống như Chúa, không có sợ bất cứ sự gì, bởi mình có thần khí thánh của Ngài trong mình rồi. Thế thì bây giờ anh chị em lấy những cái kiến thức này, đây là kiến thức được mặc khải, kiến thức siêu nhiên, cho anh chị em mà thấy nó có lý, bởi vì đây là thánh kinh và đây là sự kiện, sự thật, bởi vì có nhiều người đã quá nhiều người đổ máu ra để làm chứng cho cái sự kiện, cái sự thật này. Anh chị em không có thể nghi ngờ được, giống như anh chị em không thể nghi ngờ mình là người Việt Nam, mình là con người được. Mình không thể nghi ngờ được. Nếu người nào mà nghi ngờ tôi không phải là người ấy, mình là con gì đây? Là con gì đây? Con bò, con trâu, con chó. Cứ nghi ngờ mình không phải là con người. Hay là mình con là con bướm bướm. Mình là con người chứ. Sự thật nó như vậy. Mình là con cái của Thiên Chúa thì sống như con cái Thiên Chúa. Có sợ gì nữa, bởi vì mình có thần khí thánh của Ngài. Và vì vậy tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời, người ta có tấn công cách mấy, người ta có hãm hại, âm mưu như thế nào, mình không thể nào ngồi đó mà cứ than thất trách phận, than phiền. Bởi vì anh chị em còn than phiền là anh chị em chưa ý thức, anh chị em chưa nhận thức được, nhận chân được mình là ai. Người Công giáo nào còn tiếp tục than thân trách phận, than phiền đủ thứ chuyện, là bởi vì anh chị em chưa nhận thức, chưa xác tín được mình là ai. Đã là con Chúa rồi thì còn cái gì mà mình sợ nữa. Không có than phiền, bệnh, ung thư, sự chết, ma quỷ, có những người sợ, sợ quỷ, sợ ma, vô lý, Công giáo đó. Đi lên nhà thờ khấn Chúa Mẹ, đến chầu thánh thể, nhưng mà đụng chuyện phải đi gặp thầy để coi. Đấy là làm lạ lắm. Có những người cũng dạy giáo lý cho người ta mà cũng đi gặp thầy để coi. Không ý thức mình là ai. Mình có thần khí đó thì những cái chuyện lặt vặt như là bệnh tật này nọ, chuyện nói chuyện lặt vặt, kính thưa anh chị em, cái chuyện lớn, mình được quyền làm con Thiên Chúa, bởi vì Chúa đã cam chịu khổ và Chúa đã chịu khổ nhục, lãnh lấy khổ giá và chịu chết cho mình. Thì anh chị em làm gì? Anh chị em không có phải làm gì nhiều, đơn sơ thôi. Con vác thánh giá cùng Chúa, phần lớn Chúa vác rồi, phần con Chúa gánh con linh theo mà. Chúng ta đã nói về cái gánh đó, gánh của Chúa nhớ không? Con bò đó, con bò con và con bò mẹ đó, thì cuối cùng á là con bò mẹ nó đi thì nó cõng con bò con lên đó chứ. Phải không? Nhớ không? Cái bài đó. Cái ách á, cái gánh của Chúa đó. Thì bây giờ anh chị em tháp nhập tất cả những nỗi khổ, cơn bệnh, sầu phiền, muộn gì đó, lo sợ, anh chị em tháp nhập vào trong cuộc khổ nạn của Chúa. Thì Chúa gánh mình lên, Chúa gánh mình lên. Mình đi như bay vậy, mình đi trên chân không, vì Chúa đi hết rồi. Chúa bồng mình đó. Tất cả những cái bệnh tật anh chị em là chuyện nhỏ, chuyện lặt vặt. Và chúng ta rất là hãnh diện và vui mừng làm chứng cho Chúa. Làm chứng Chúa là cha, Chúa là Chúa con chết cho con đây. Và con được quyền làm con cái của Thiên Chúa bởi vì con có thần khí thánh của Ngài trong con.
Bụi trơ trong ngắm bụi trơ thì Chúa vẫn cứ yêu con, muôn tình yêu bao la vời vợi và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhan thân Chúa mà thôi.
Yeah.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.